vẫn đến thăm hai bà. Anh biết, còn căn nhà, em có thể ở nếu em muốn. Nếu không, chúng ta cùng bàn với hai bà. Anh sẽ không quay lại, không nếu em chưa mời. Tôi cúi đầu, anh kéo vali ra cửa. Trước khi đi, anh đặt chiếc cốc xanh vào tay tôi. Anh để lại, anh vừa nói đó là thứ của anh. Bây giờ em có thể giữ nó nếu muốn. Tôi cầm chiếc cốc, nó nặng hơn tôi nhớ. Anh không định lấy gì thật sao? Anh lấy tự do của anh rồi. Anh nói rất nhẹ, không phải để làm tôi đau. Chính vì vậy, câu nói càng đau. Khi cánh cửa đóng lại, căn nhà chỉ còn tôi và hai chiếc cốc không cùng bộ. Một chiếc trắng đã thay quai, một chiếc xanh anh trao lại sau khi chúng tôi không còn nghĩa vụ sở hữu nhau. Tôi đặt chúng cạnh nhau. Chúng không trở thành một bộ chỉ vì đã sống chung 12 tháng. Tôi cũng không thể trở thành người yêu của anh chỉ vì chúng tôi từng là vợ chồng. Thủ tục ly hôn hoàn tất sau đó 3 tuần. Tờ giấy xác nhận được gửi đến địa chỉ căn nhà vào một buổi sáng. Tôi mở phong bì, đọc tên hai chúng tôi, rồi đặt nó cạnh bản hôn ước đã gạch bỏ. Bây giờ chúng tôi thật sự tự do. Và trong ngày đầu tiên không còn là vợ của Kỳ Trầm Chu, tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là mất anh, mà là từ hôm nay, nếu muốn gặp anh, tôi phải tự mình đi tìm. Sau khi nhận giấy xác nhận ly hôn, tôi không gọi cho Kỳ Trầm Chu ngay. Tôi để tờ giấy trên bàn ăn, giữa hai chiếc cốc không cùng bộ. Tô Vãn Ninh là tôi nhìn tên mình được đặt cạnh tên anh lần cuối trong tư cách người đã từng kết hôn, rồi đi làm như một ngày bình thường. Không có gì trong công việc thay đổi. Bản thảo vẫn cần chỉnh, email vẫn đến, đồng nghiệp vẫn hỏi tôi cuối tuần có về căn nhà cũ không. Tôi trả lời rằng tôi đã ly hôn, nhưng không giải thích thêm. Câu nói ấy ngắn đến mức người nghe thường tưởng.